Xin chào mọi người đã trở lại với Just Another Rant, một podcast về hai con bạn thân một nói chuyện Sam. Mình là Mai.
Mình là Quỳnh.
Và hôm nay tụi mình trở lại với một chủ đề mà được rất nhiều bạn DM hỏi tụi mình, yêu cầu tụi mình làm về chủ đề này. Và đó là chủ đề ăn chay. Và tụi mình phải nói rõ là ăn chay của tụi mình là veganism. Vegan trong tiếng Việt hay dịch là thuần chay mọi người. Thì nếu mọi người không biết thì mình và Quỳnh, tụi mình đều là vegan, đều là người ăn thuần chay. Và tụi mình đã ăn chay được khoảng 5 năm rồi, có khi hơn á. Tụi mình cũng tự cho là mình có kinh nghiệm ăn chay này nọ. Cho nên tụi mình kiểu mạo muội, kiểu bật mic lên, kiểu như trả lời câu hỏi bla bla. Như vậy thì có bạn hỏi tụi mình đó, là lý do tụi mình ăn chay là cái gì, và làm sao mà tụi mình ăn chay được lâu như vậy, mình duy trì được cái chuyện ăn chay lâu như vậy. Thì trước khi mà đi vô cái chuyện đó thì mọi người phải, mình phải giải thích là veganism là cái gì, đúng không? Thì Quỳnh, thế nào là vegan, thế nào là thuần chay?
Nếu mà nói về cái mặt đồ ăn không á, thì veganism là giống như mọi người là ăn chay, đúng không? Là không ăn thịt cá này nọ. Và khác với ăn chay bình thường, vegetarian á, là vegetarian thì sẽ ăn thêm trứng, sữa, phô mai này nọ. Nhưng mà vegan thì không có ăn bất cứ những cái gì mà liên quan đến động vật, như là thịt thà này là không rồi nè. Rồi sữa bò, sữa dê, sữa cừu này nọ, bọn mình cũng không có ăn luôn. Những các sản phẩm từ sữa cũng như vậy. Và kiểu có một số người có thể cũng không biết nữa, nhưng mà mật ong bọn mình cũng không ăn. Tùy người nữa, nhưng mà mình thấy là đa số là sẽ không ăn mật ong. Đa số là sẽ không ăn mật ong. Và còn gì nữa không ta? Nếu mà nói ra rộng hơn nữa thì những cái sản phẩm như là làm từ da nè, da cá sấu này nọ, hoặc là lông cừu, lông ngựa cũng không dùng luôn. Nhưng mà mình thấy cái đó nó cũng không phải là một cái quá lớn, tại vì mọi người thường cũng không có nhiều tiền để mua những món đó. Những món đó khá là đắt tiền. Nhưng mình là không có tiền mua đồ da rồi đồ lông này nọ, cho nên là nó không là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà thấy là thường khi mà nhắc đến veganism thì cái mảng đồ ăn là cái mảng mà khó để mà mọi người thay đổi nhất. Nhưng mà nó còn những cái mặt khác nữa rồi. Và thuần chay nọ thì nó dựa theo mình nha, là đạo đức, về cái mặt ethical, về đạo đức của mình, là mình quan tâm đến welfare của động vật. Cho nên là mình mới không ăn hoặc là không mua những sản phẩm nguồn gốc từ động vật. Rồi có cả khía cạnh về môi trường nữa. Thì mình nghĩ là bọn mình sẽ để link ở dưới cho mọi người tìm hiểu về cái này. Nhưng mà khi mà bạn ăn thịt này nọ thì cái lượng carbon footprint này nọ, cái lượng mà người ta CO2 trong cái quá trình mà bạn consume những cái món đồ đó, thì nó thải ra rất là nhiều so với cái khi mà bạn consume những cái đồ mà làm từ thực vật. Cho nên là nó là một mặt về môi trường, rồi còn có người là mặt sức khỏe nữa. Mặc dù là mình biểu cũng không biết cái mặt sức khỏe này nó như thế nào, nhưng mà cũng phải tùy theo cái chế độ mọi người ăn nữa. Kiểu vegan cũng có vegan this, vegan that, đúng không? Ví dụ bạn ăn raw vegan đi thì cái mặt sức khỏe đó nó cũng khá là khó nữa. Cho nên đối với mình thì mình nghĩ là thường là veganism là được quảng cáo là tốt cho sức khỏe này, nó ăn chay này nó là tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng phải tùy theo cái chế độ ăn của mọi người.
Chứ bao nhiêu cái là đồ chay, nhưng mà ví dụ như là khoai tây chiên rồi mấy cái nước ngọt này nọ là chay đó, đúng không? Nhưng mà kiểu mày ăn cái đó không thì không gọi là tốt sức khỏe được. Anyway, thì nói chung á, là veganism là một cái lối sống mà giảm thiểu những cái đau đớn, những cái đau khổ của động vật mà không cần thiết nhiều nhất có thể, và trong khả năng của mình thôi, kiểu như vậy. Và cái lý do mà người ta vegan á, thì thường là có đạo đức nè, thứ hai là môi trường, và thứ ba là sức khỏe. Thì đối với mình là nó theo thứ tự đó luôn á, là mình nghĩ là đối với mình cái lý do đạo đức là quan trọng nhất, sau đó đến môi trường, và sau đó mới sức khỏe. Cũng sức khỏe cũng thì giống như Quỳnh nói, nó cũng rất là tùy. Mình cũng hay ăn bỏ bữa này nọ, trong sức khỏe mình nó cũng không có được tốt lắm về cái chuyện mà ăn uống. Nhưng mà yeah, cũng có những người kiểu như cũng có nhiều người kiểu vegan mà như mình kiểu ăn rất là tùy tiện này nọ, nhưng mà nói chung là như vậy.
Ừ.
Thì đó là lý do mà vegan, còn thì khi mà bạn nghe cái định nghĩa như vậy, cái lối sống như vậy thì nó không có nói gì về cái diet trơn, nó không có nói gì về cái chế độ ăn cả, nhưng mà cái chế độ ăn là cái mà rất là bự ở trong cái lối sống veganism. Thứ nhất là đồ ăn của mình thì rất là nhiều thịt này nọ, cho nên nếu mà bạn muốn giảm thiểu cái kiểu như giết hại động vật mà không cần thiết này nọ thì nó nên bắt đầu từ đồ ăn, đúng không? Nhưng mà nó không chỉ dừng ở đó, nó dừng ở, nó còn có những kiểu như là bạn có nên ủng hộ đi xem xiếc thú không, bạn có nên ủng hộ những cái khu du lịch mà họ bóc lột động vật này nọ không, và kiểu không an toàn cho động vật này nọ không, nó rất là rộng nữa. Hay là bạn có nên mua đồ da không, bạn có nên mua lông thú không, kiểu như vậy rất là nhiều nữa. Nó không dừng chỉ ở cái ăn, nhưng mà cái ăn là rất là bự, cái ăn uống rất là bự. Thì mình nghĩ là tại vì câu hỏi của bạn là về kiểu ăn chay, nên tụi mình sẽ tập trung vô cái đó thôi. Thì lý do mà mày ăn chay là gì Quỳnh? Mày có nhớ kiểu câu chuyện của mày là gì không?
Không em, kiểu như là nếu mọi người search trên YouTube á, kiểu như vegan thì sẽ có rất là nhiều người có một cái video kiểu 30 phút hay gì đó nói về my vegan story, là người ta kể cái chuyện mà kiểu người ta giác ngộ làm sao mà người ta muốn ăn chay nữa. Mình thì không không như vậy, mình lúc đó cũng còn nhỏ tuổi nữa, cho nên là kiểu như là rất là ngẫu hứng á. Không nhớ rõ là tại sao mình lại có cái ngẫu hứng đó, nhưng mà mình nhớ là lúc đó mình nói là mình ăn vài ngày, ăn chay vài ngày, sau đó là ăn trong tuần thôi, thứ hai tới thứ sáu, và sau đó là ăn nguyên tuần. Nhưng mà lúc đó trong đầu mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà mình nói là mình sẽ ăn chay á, nếu mà mình cảm thấy mình thèm ăn thịt quá thì mình sẽ ăn thịt, mình sẽ kiểu không có quá nghiêm khắc với cái chuyện này. Nhưng mà mình ăn hết một tuần rồi mình cũng không thèm ăn thịt, thế là mình thấy ô thôi ăn tiếp cũng được. Và sau đó trong cái khoảng thời gian thì mình xem một cái documentary của Forks Over Knives hoặc là Earthlings, mình nghĩ là nó kiểu nó khá là phổ biến trong cộng đồng vegan đó. Và nó rất là kiểu hơi bị ghê á, kiểu như là nếu mà mọi người kiểu sợ những cái mà graphic quá hoặc là cái gì đó nó hơi extreme á, thì kiểu mọi người nên là nên để ý trước khi xem. Nhưng mà mình không có xem hết cái documentary đó nữa, mình kiểu chỉ xem thấy vậy thôi, rồi mình kiểu vậy hả, ok mình sẽ cố gắng tiếp tục với cái chuyện cái lifestyle này, và tiếp tục như vậy đến bây giờ luôn á.
Tao nghĩ là mọi người kiểu như là trong tiềm thức hay gì đó đều biết là cái chuyện mà mày ăn là hiện giờ mình đang ăn thịt rất là nhiều hơn cái lượng mà mình cần thiết, đúng không? Và ví dụ như là kiểu đồ ăn Việt Nam, kiểu như đồ vỉa hè thì bây giờ cái gì cũng phải rác một đống phô mai rồi nướng lên rồi làm đủ trò kiểu như vậy, thì dĩ nhiên là mọi người chắc là cũng cũng ý thức được là mình hiện nay ăn thịt rất là nhiều như vậy đi, và nó không cần thiết, đúng không? Nhưng mà tại vì xung quanh mình rồi cái văn hóa của mình là ăn thịt rồi, kiểu xung quanh mình ai cũng ăn thịt rồi, kiểu như là rất là tiện này nọ, cho nên mình cũng không có suy nghĩ về chuyện đó thì mình ăn vậy thôi. Chứ cũng không phải là kiểu như mình đạo đức kém này nọ cho nên mình như vậy. Ta không hề nghĩ như vậy. Thì lúc mà mình ăn chay thì mình chỉ là cũng giống như Quỳnh vậy, mình ăn chay chút, mình cỡ chút xíu. Mình nhớ là hồi lớp 11 thì mình nhận ra là ủa ngày hôm qua mình ăn chay, cái xong thôi không ăn chay nữa, kiểu để coi được bao lâu rồi, cứ như vậy thôi. Mà mình cũng không có đặt kiểu như là mình phải làm thế này làm thế nọ, mình cứ làm được hay mình ăn ăn được đến đâu là ăn vậy thôi. Thì mình cũng biết kiểu như là mình ăn một một miếng thịt này nọ thì dĩ nhiên là phải có con gì đó chết thì mình phải phải giết mổ này nọ ra thì mới làm mình ăn được như vậy, và cái chuyện đó nó không cần thiết thì thôi, cái chuyện thì mình ăn chay thịt sẽ tốt hơn, đúng không? Kiểu như nếu mà ai đó kiểu như đưa cho mày một cái option là mày thấy cái chuyện này nó không cần thiết, đúng không, nói với mày là cái chuyện ăn thịt với thịt như vậy nó không cần thiết và mày có thể ăn có những cái dinh dưỡng đó bằng thực vật và cái chuyện này có thể làm được, thì mày sẽ chọn cái giải pháp là veganism, kiểu như là giảm thiểu cái lượng mà kiểu như đau đớn của động vật mà không cần thiết nhiều nhất có thể. Thì tao thấy kiểu như về mặt logic thì tao nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà tại vì cái văn hóa của mình rồi kiểu xung quanh mình nó, cái xã hội của mình nó rất là sao ta, kiểu thịt này nọ, đồ ăn rất là nhiều, và kiểu chuyện đó rất là bình thường á. Cho nên cái chuyện mà nếu mà mọi người chọn cái option là vegan á thì sẽ rất là khó, cho nên thường mọi người sẽ thôi không nghĩ về chuyện này, thôi được rồi không sao, kiểu như vậy. Nhưng mà sao ta, nếu mà các bạn kiểu có đặt câu hỏi cho mình như vậy là rất là tốt rồi á, kiểu thì mình chỉ muốn nói là chuyện đó có thể làm được thôi. Bạn muốn làm hay không thì tùy bạn, nhưng mà cái chuyện mà ăn chay á, là có thể làm được. Thì kiểu xung quanh mình cũng thấy nhiều người ăn chay này nọ mà họ vẫn bình thường thôi. Thì nếu mà bạn muốn ăn chay thì cái tip đầu tiên của mình đó là kiểu phải biết một chút xíu kiểu về kiến thức á. Kiểu như là có thể là bạn sẽ cần coi kiểu phim tài liệu này nọ, giống như Quỳnh nói kiểu Earthling này nọ. Hồi đó mình coi Earthling cũng hơi ghê thiệt á. Cho nên kiểu mình nghĩ là nó không dành cho tất cả mọi người. Nhưng mà kiểu như nên tìm hiểu là tại sao nó không cần thiết. Ví dụ tụi mình nói với bạn là cái chuyện ăn thịt là nó không cần thiết, thì bạn nên tìm hiểu là tại sao nó không cần thiết. Là những cái chất dinh dưỡng đó mình có thể tìm ở đâu, kiểu như là những cái loại đồ ăn gì, kiểu như vậy. Và kiểu như mình nên biết là ví dụ như là loại thực phẩm nào là giàu cái chất gì để cho mình ăn nó đầy đủ. Thì mình nghĩ những cái kiến thức mà nền như vậy á, thì nên có trước khi mà ăn chay. Và mày thấy sao Quỳnh?
Tao thấy kiểu như là nó cũng khá là quan trọng nếu mà bạn đã lựa chọn cái lối sống này á, thì mình nghĩ là cái chuyện mình bạn tìm hiểu nó khá là quan trọng. Về mặt dinh dưỡng nữa, kiểu như là mọi người hay mặc định là ăn chay là ăn rau củ quả này nọ là tốt cho sức khỏe hơn á, thì cũng đúng một phần nào, tại mọi người ăn rau quả này nọ hơn thì cũng dễ đi cầu á, cho nên là tôi hiểu cái đó cũng cải thiện sức khỏe, ai biết được. Nhưng mà mình cũng phải khá là chú ý cái dinh dưỡng đó, tại vì nếu như mà bạn ăn mà bạn thấy sức khỏe bạn không tốt, đúng không, bạn không đáp ứng được những cái nhu cầu hàng ngày của bạn khi mà bạn đi học đi làm này nọ, thì bạn sẽ không thể nào mà ăn cái chế độ này lâu dài được. Tại vì một trong những cái mà mình nghe mọi người nói khi mà mọi người nghe là mình ăn chay á, kiểu như ôi giỏi quá ha, kiểu như chị thì chị không ăn được như vậy, tại vì chị ăn chay thì chị kiểu chóng mặt này nọ, buồn ngủ, không có đủ sức này nọ. Thì cái đó là không phải là do thực vật á, mà là do cái chế độ của mình nó không có chú ý đủ dinh dưỡng. Mặc dù nói vậy thôi chứ mình cũng ăn tùy tiện lắm, nhưng mà như là mọi người cũng phải để ý một tí là ví dụ như khi mà mình ăn thịt đi, nhất là chế độ ăn của Việt Nam nữa, thì mình thấy là kiểu đồ ăn Việt Nam thì cũng có rau này nọ khá là nhiều á, cho nên là mọi người cũng không phải là quá lo lắng về cái lượng chất xơ này nọ mình ăn vào, và cái chuyện mà mọi người ăn thịt nữa nó cũng đảm bảo được cái lượng chất đạm và lượng chất béo nạp vào cơ thể mình, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn chuyển sang ăn chay á, thì thường là đồ ăn chay sẽ cao cái lượng tinh bột hơn, sẽ nhiều carbs hơn, tại vì bạn ăn nhiều rau củ quả hơn, mọi người, cho nên là sẽ nhiều carbs hơn, và nhiều khi mọi người cũng không chú ý đến cái lượng chất đạm mọi người ăn nữa, nhất là những cái nguồn mà đạm của thực vật á, thì không có chất béo nữa, cho nên là mọi người sẽ rất là dễ vừa thiếu đạm là vừa thiếu chất béo nữa, sẽ rất là dễ để mà mình không có cảm thấy no, mình sẽ cảm thấy yếu này nọ. Thì cũng phải chú ý đến cái mặt dinh dưỡng một tí, là mình nghĩ là ban đầu á cũng sẽ rất là mọi người cũng phải cũng trial and error, kiểu cũng phải thử cái này thử cái kia xem là cái nào hợp với mình hơn, thì cũng để ý một chút và tìm hiểu, tại vì mình nghĩ là đó cũng là một cái trách nhiệm cho sức khỏe của bản thân mình. Nói vậy thôi chứ mình cũng ăn bỏ bữa tùm lum hết trơn.
Công nhận. Cái mà tao muốn nhấn mạnh nữa là đừng có cái mindset là trắng đen á, là chay là phải chay kiểu như 100% rồi phải làm thế này thế nọ, còn mặn là phải ăn thịt quá trời thịt kiểu như vậy. Mọi người đừng có nghĩ như vậy, cứ là nói chung là veganism là về cái chuyện mà giảm thiểu, đúng không? Thì mọi người giảm, cứ bắt đầu theo cái nguyên tắc là giảm này nọ đi, kiểu như thôi hôm nay ngày thứ hai mình sẽ ăn chay, rồi cứ giảm từ từ như vậy. Và kiểu như là ban đầu thì đừng có cứ từ từ là chưa có vegan đi, kiểu như là vegetarian thôi, là ăn chay nhưng mà vẫn ăn trứng sữa cho cơ thể nó quen từ từ á, rồi cái xong Ừ, chứ nếu mà làm nhanh quá nó cũng sao ta, cơ thể nó không quen rồi, kiểu như là mình không được chuẩn bị á. Ví dụ như là bây giờ mình đã ăn rất là lâu rồi, cho nên là mình biết là mình muốn ăn chay mình ăn chỗ nào, hay là mình muốn ăn chay mình có cái gì đó để ăn chay, cái nào là vegan đúng không, mình biết cái sản phẩm nào là vegan mình ăn được trong Circle K hay là trong Vinastop này, là mình biết. Nhưng mà nếu mấy bạn mà vừa mới ăn chay thì đâu có biết gì đâu. Cho nên là thôi cứ cứ sao ra cứ nhẹ nhàng bản thân thôi. Cứ nhẹ nhàng thôi là được rồi, rồi từ từ cứ chuyển giao từ từ. Cái giai đoạn mà chuyển giao á, cái giai đoạn mà transition á, thì nó có thể dài hoặc ngắn, bao nhiêu tùy bạn. Kiểu như là bạn có thể 3 năm chuyển, nếu mà bạn kiểu như là muốn mục tiêu á là cái lối sống là veganism đúng không, mà bạn muốn là kiểu transition nó lâu mà nó từ từ á, bạn có muốn 1 năm hay 3 năm cũng không có sao hết trơn á. Rồi kiểu như là mình nghĩ là ban đầu thì nên nhẹ nhàng thôi, và kiểu như là đừng có trời ơi mình lỡ ăn cái này xong kiểu cảm thấy tội lỗi này nọ. Nếu mà bạn ăn kiểu như vì đạo này nọ thì có thể mình còn hiểu, kiểu như đạo Phật kiểu như sát sinh này nọ, kiểu ăn vô là tao biết là kiểu sẽ vô địa ngục hay gì đó không biết. Nhưng mà kiểu ăn kiểu veganism nó không có là phải như vậy á, cho nên đừng có kiểu cảm thấy là tội lỗi này nọ, cứ cứ nhìn về cái mặt kiểu như là lâu dài á, chứ đừng có kiểu nhìn về cái mặt lâu dài của nó và hướng tới như vậy thôi. Còn gì không ta?
Nghĩa là kiểu mọi người phải chủ động, kiểu phải phải biết nấu ăn, tại vì mình không thể chờ đợi vào người khác nấu cho mình, ví dụ nhờ mẹ hay là kiểu ai đó trong gia đình nấu cho mình chay riêng chẳng hạn. Mình có thể nhờ vả những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà kiểu hoài như vậy mỗi ngày á, cũng cũng bất tiện cho người khác nữa. Cho nên là kiểu nếu đây là quyết định của mình thì mình phải kiểu có trách nhiệm với bản thân đúng không, thì mình phải, ai biết mà các bạn phải học nấu ăn như thế nào đó thì nó cũng không khó đến mức đó đâu. Nhưng mà kiểu có thể là trong thời gian đầu học thì các bạn sẽ không được ăn ngon như như mẹ bạn nấu rồi, nhưng mà kiểu như mình nấu thì mình ăn dở hay là ngon gì thì cũng vậy thôi, thì từ từ sẽ lên tay rồi. Mình cũng không thể nào mà dựa dẫm vào kiểu đồ ăn bên ngoài hoài được, đúng không? Vừa tốn tiền vừa ai biết sức khỏe như thế nào đó thì mình nghĩ là kiểu như cái chuyện các bạn phải biết nấu ăn á, kiểu nói phải thì cũng hơi quá, nhưng mà công nhận là phải thiệt á, tại vì bây giờ đã ăn chay rồi biết làm sao giờ. Cho nên là mình phải kiểu chủ động được cái đồ ăn của mình phải chủ động được cái việc mình lựa chọn. Cho nên là ví dụ như ngay thời gian đầu chẳng hạn, thì khi là bạn chưa có xác định được á là bạn sẽ ăn cái này dài lâu hay là như thế nào đó, thì bạn nghĩa là kiểu bạn nên chọn một bữa ăn trong ngày hoặc là một ngày trong tuần mà bạn có thể hoàn toàn chủ động được cái món ăn mà bạn ăn là gì. Thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với là ngày hôm đó bạn bận bịu, mình đi học này nọ, không có thời gian nấu nướng hay là không có thời gian để tìm đến cái nơi bán đồ chay chẳng hạn. Thì cái chuyện mà mình chủ động được á, thì mình nghĩ là nhất là thời gian đầu nó rất là quan trọng.
Cũng có những bạn mà nhỏ quá mà hiểu không, thì phải kiểu phụ thuộc ba mẹ á. Thì tôi nghĩ là cái tip mà dành cho mấy bạn đó là cái giai đoạn mà transition á, là nên là giảm thiểu lượng thịt á, và kiểu như là ăn rau củ này nọ nhiều á, kiểu là làm cho gia đình luôn á, là thì làm như vậy thì tôi thấy ok. Kiểu như là thay vì hôm nay mình bình thường mình ăn nhiều thịt đi, nhưng mà bây giờ hôm nay mình ăn ít lại và mình ăn đậu hũ á, mình ăn cái món xào này nọ, là như ta thấy như vậy là cũng ok rồi, rồi từ từ mình tính tính sau. Chứ nếu mà kêu gia đình kiểu bây giờ chuyển sang phải nấu chay thì nó cũng hơi cực, tại vì nhất là thường là mẹ phải làm nữa mà hiểu không, kiểu như là đi làm rồi còn nấu ăn thì nó cũng hơi cực cho mẹ. Nhưng mà những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là nhà của tao hồi đó là làm đồ xào thì bỏ mỡ này nọ, thì cái xong kêu thôi đừng làm mỡ làm dầu đi, thì thấy cái đó là rất là bình thường và cái đó rất hợp lý, tại vì dù gì thì cái mỡ mày thắng ra nó nói chung là nó sẽ rất là ngon đúng không, nó sẽ có cái mùi rất là thơm, mùi mỡ rất là thơm, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái món nhiều như vậy. Và kiểu như rau rau muống xào tỏi thì xài dầu hay xài mỡ cũng cũng được, nó cũng không ảnh hưởng đến cái món nhiều như vậy. Thì tôi nghĩ cái đó hợp lý. Nhưng mà những cái mà nhỏ nhỏ như vậy thì thấy ok, thì thấy không có phiền gì đó lắm. Còn những cái mà nhiều quá thì có thể phiền. Nhưng mà tao nghĩ mấy bạn nhỏ thì có thể làm như vậy, như là hoặc có thể phải nói chuyện với gia đình thế nào đó. Tao cũng không rành
Nhỏ mới nghe được podcast này không mày?
gì ai biết
Podcast
ba.
này không có friendly với trẻ em lắm.
Thấy podcast mình đấy. Tôi nghĩ podcast mình chắc cũng lớn lớn rồi, mấy bạn cũng tự biết nấu ăn.
Mình mong là các bạn biết nấu ăn. Không biết thì nghĩ kiểu như bây giờ kiểu trên mạng này nọ, TikTok hay là YouTube này nọ cũng chỉ mọi người nấu ăn rất là
Cũng
nhiều.
đầy
Thế
lên
là
toi
kiểu
đợi xong làm thử, ăn dở thì mình ráng ăn thôi chứ làm sao. từ từ từ
Không
từ
đến
sẽ
nỗi đúng không, trừ khi bạn kiểu làm nó khác hay như thế nào lắm chứ cũng không đến nỗi nào, kiểu như là nếu ban đầu ráng là coi video đi, đừng có đọc recipe mà xem video để coi cái đồ ăn đáng lẽ ra là phải nhìn như thế nào, coi cái bước người ta nấu rồi, rồi làm theo vậy thôi chứ cũng không khó lắm. Kiểu như ban đầu mọi người đừng có làm cái gì lồng lộn quá, đúng không? Kiểu như lỡ mà thèm bún riêu á thì cũng đừng có làm bún riêu chay, đi ra ngoài mua bún riêu chay, đừng có tự làm ở
Ôi
nhà.
trời, hồi đó tao thèm hủ tiếu chay á, cái xong tao cứ ngày mà nghỉ á, cái xong tao tự làm một nồi tiếu chay. Nói chung là tại tại vì tao cũng biết nấu ăn rồi cho nên đối với tao nó cũng bình thường, hiểu không, chỉ là hơi cực thôi, tại có một mình mày ăn thôi à, mà mày làm một nồi như vậy, nhưng mà không sao, tao thấy rất là đáng mà. Hủ tiếu
Làm ra
chay,
ăn không hết à, để
nhưng
đó
mà
đi.
nhưng mà nói chung là tao món hủ tiếu chay là kiểu món tủ của tao, kiểu tao thấy tao làm món nó rất là ngon, kiểu như vậy.
Trời ơi. Ví dụ là nhất là khi mà bạn kiểu vừa mới tự ăn chay tự nấu á, cũng cũng được có làm cái gì mà ví dụ như nấu 5-3-7 món, nấu canh món xào rồi món chính này nọ kiểu nhiều quá, cũng mình nghĩ là người mới không làm nổi, mình làm còn không nổi mà nói với người mới. Cho nên là làm cái gì mà một mình ăn thôi, hoặc là làm dư thêm xíu để mà lỡ người nhà có muốn ăn này nọ thì cho họ ăn, và mình ăn thì mình sẽ không bị đói chẳng hạn.
Nhưng mà tôi
Sao?
đối với tao nha, tất cả những cái nãy giờ mình kể đó, đây vẫn chưa phải là cái khó của ăn chay. Cái khó của ăn chay nó không nằm ở chỗ đó, cái khó của ăn chay nó nằm ở những cái người xung quanh mày. Nó là kiểu như là họ sẽ kiểu như là sao ta, kiểu như là mày nói tao ăn chay là họ sẽ mời mày đột mặn, và họ sẽ kiểu thuyết phục mày không ăn chay nữa thế nào đó. Nhưng mà rất là lạ nha, tao không biết mày như thế nào, nhưng mà nếu mà mày ăn chay vì động vật hoặc là vì môi trường á thì họ sẽ làm như vậy. Nhưng mà một khi mày nói ăn chay để giảm cân là tất cả mọi người sẽ khen mày, kiểu ý chí nghị lực.
Traumatized tại vì tao là như vậy. Ví như là lúc tao về Việt Nam á, tại vì lúc tao ăn chay là tao ở nước ngoài rồi, thì mà tao về Việt Nam kiểu như là kiểu thời gian đó kiểu tao bị xuống cân rất là nhiều so với lúc tao ở Việt Nam ấy, cho nên là mọi người gặp tao rồi tao kiểu ô ăn chay hả, ăn chay giảm cân hả, cái tao cũng chưa kịp nói gì hết trơn, người ta nói trời ơi nghị lực quá, xong rồi kiểu còn so sánh với người khác chẳng hạn, rồi xong kiểu trời ơi nhìn chị kìa phải vậy đó mới ốm mới đẹp được, tao kiểu bây giờ mày nói lại tao kiểu trigger, tao kiểu, cái tim kiểu chết đi một phút
Ừ, kiểu như là sao là nếu mà mày là con gái nữa, kiểu mày ăn chay á, nếu mà mày không giải thích á thì người ta sẽ nghĩ là mày ăn chay để giảm cân.
đúng rồi.
Ừ, kiểu cứ là họ rất là, nói chung là xã hội mình rất là thích kiểu như là phụ nữ ốm á, kiểu như vậy, cho nên là mày ăn chay chắc chắn là để ốm đúng không, để giảm cân tốt. Nhưng mà một khi mày mở miệng ra mày nói không là bắt đầu có chuyện. Và tôi thấy đây là cái chuyện mà khó nhất của con trai, không phải là cái chuyện mà ở mày mà là ở những cái người xung quanh, rất là phiền luôn á, thật sự rất phiền. Đây cái lý do mà ăn chay mà nó khó, lý do mà ăn chay mà mày phải chủ động á là vì những người xung quanh á, chứ không phải là cái thịt nó quá ngon mày không cưỡng này được, mà nó là vì kiểu như cái sức ép của người xung quanh á, kiểu như là thôi ăn miếng đi, hay là người ta đi cái quán này nọ cái xong mời mày này nọ, rồi mày cũng không muốn từ chối này nọ, cái nó cũng rất là khó. Và tao thấy là cái đó mới là cái khó. Nhiều khi nói chung bình thường thôi thì cũng không sao, nhưng mà nhiều khi người ta rất là vô duyên á.
Kiểu như vô duyên kiểu một người như vậy đúng không, nhưng mà nhiều người vô duyên những cái nhỏ nhỏ vậy nó gộp lại cứ cũng phiền chết bà,
Rất
mình
là
đâu
bực
có
luôn. Tao nhớ là cái giai đoạn đầu tiên mà tao ăn chay á, rất là bực, cực kỳ bực luôn mày. Là mọi người đều kiểu nói này nói nọ, kiểu như là đâu cần phải như vậy rồi này nọ rồi, rồi thôi ăn miếng này nó đi, ăn miếng nó có sao
Đúng
đâu này nọ.
rồi.
Tao đâu có nói gì đâu, tao đâu có thèm, tao đâu có đòi đâu, mà tại sao phải làm với tao như vậy?
Mà tao thấy cái kiểu mà ăn một miếng thôi đâu có gì đâu á, nó rất là phổ biến luôn. Lúc mà tao mới ăn chay á, nhiều người cũng nói tao như vậy á, kiểu như là, hoặc là cái mà trời đã sống đâu có bao nhiêu năm đâu mà sao phải tự làm khổ mình, kiểu đời người đâu có được thử nhiều món ăn như vậy, có nhiều món vậy mà ăn chay chi để mà kiểu mình không được thử những cái đó, sao khổ quá vậy. Sao kiểu tao còn chưa than khổ nữa, ở đó mà than khổ giùm tao, tao mượn hả?
Chung mọi nói chung là như là ta cái chuyện mà cái khoái cảm của mình hả? Cái niềm vui của mình khi mà mình ăn đồ đồ mặn, ăn thịt, ăn sữa, ăn này ăn nọ, nó không thể nào kiểu như justify cái chuyện mà giết động vật và kiểu như có cái hệ thống là chăn nuôi rồi giết bạo lực như vậy mà một cách không cần thiết như vậy. Tại vì mình biết là nó không cần thiết, những cái chất này mình có thể lấy từ từ thực vật nếu mà có một cái chế độ ăn kiểu như là hợp lý, là ok, hoặc ít nhất là mình có thể giảm thiểu cái lượng đồ đồ động vật mình ăn, đúng không? Nhưng mà sao ra mọi người, ta cảm giác là mọi người khi mà mày nói là mày ăn chay vì động vật hay là mày ăn chay vì môi trường, mọi người sẽ cảm thấy là họ bị phán xét á, về cái mặt đạo đức này nọ, cho nên họ muốn kiểu như là thôi ăn miếng đi để cho mình kiểu giống như họ thế nào. Và thấy mình còn chưa nói gì cho mình, chưa đâu có ai nói là mấy người là ăn mặn là kiểu như là đạo đức thua kém này nọ, tôi đâu chưa có ai nói gì cho mà kiểu mọi người đã defensive như vậy rồi. Rồi chưa kể có những người nói những câu rất là xàm, kiểu như là hồi đó có người nói với ta là ăn chay không có tốt đâu, rồi có người nói với ta là thực ra ăn chay là cái lượng mà sâu bọ những cái con động vật này nọ bị chết là còn nhiều hơn ăn mặn. Cái xong ta kiểu cái gì vậy, chi giờ đâu có ai hỏi đâu, đúng không?
Trời ơi, nhiều lắm đấy. Mà kiểu như tôi nghĩ là chuyện giai đoạn đầu cái đó là khó nhất đó. Và cho nên là rất quan trọng là kiểu mình process cái chuyện đó như thế nào, hoặc là bạn có một người hoặc là nhiều người ủng hộ cái lối sống đó của bạn. Chứ kiểu như lúc mà tao ở bên đây là kiểu tao technically là chỉ sống một mình thôi, cho nên là tao rất là chủ động được trong cái chuyện mà tao muốn làm cái gì đó. Nhưng mà khi tao về Việt Nam á, thì nó khó hơn một chút, mà cũng không không quá khó, tại mẹ tao cũng ủng hộ này nọ, rồi nhà ngoại tao cũng ăn chay, chỉ có khi là chỉ có ba tao không ủng hộ mày, hoặc là những người bạn xàm xí nào đó. Nhưng mà kiểu kiểu cái chuyện nổi cái chuyện mà ba tao không ủng hộ thôi là nó cũng đã rất là phiền đối với tao rồi.
Ừ, tao rất là phiền luôn á.
Với người ta kiểu như là nói thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà hàng ngày như vậy hoặc là kiểu thường xuyên như vậy, nó rất là, tao đâu có thời gian để mà process ba cái chuyện đó, cho nên là cái kiểu như cái đó rất là khó. Nhất là những cái mà ví dụ như liên hoan nè, hay là gặp gỡ bạn bè cùng nhau đi ăn này nọ, rồi tao thấy mọi người Việt Nam hay uống trà sữa rồi đúng không, thì ví dụ như tới tiệm trà sữa mà không uống trà sữa thì cũng kỳ. Kiểu như là tao nói thật luôn là tao không có kiểu không không mặn mày gì trà sữa lắm, nhưng mà kiểu như là nếu mà tao tới quán trà sữa mày, tao chỉ kêu ly hồng trà chứ trân châu thôi, tao thấy cũng hơi buồn á mày,
Ủa sao giờ?
kiểu tại tao không thích cái đó.
À vậy hả?
Tao vẫn nghĩ là trà sữa nó vẫn superior hơn, kiểu kiểu không ai tới quán trà sữa mà kêu ly hồng trà trân châu má, kiểu như nó buồn buồn thế nào á.
Ồ vậy hả? Thấy bình thường mà trà. Tao rất là thích mấy quán mà trà sữa. Tao thích là trà ô long á. Là chỉ có trà và mày thêm thạch hay là thêm này nọ vô. Tao thấy rất là
Nó
ngon.
hơi buồn ban, nếu như trà sữa thì phải có sữa, đang gọi trà sữa rồi cũng hơi buồn, nhưng mà kiểu như cũng không có gì là ấy lắm. Nhưng mà tao tao biết là cái văn hóa trà sữa ở Việt Nam khá là phổ biến. Rồi những cái như ai biết về, tao
Đi
thấy
quán cà
mấy cái
phê
bà
á, tại tụi mình đi quán cà phê rất là nhiều nha, và tụi mình chỉ có một món, lúc mà tao mày ở Việt Nam một món duy nhất cà phê đen.
Mà thấy ở Việt Nam kiểu trẻ trẻ như mình ít ai uống cà phê đen lắm,
Không
cà
ai uống
phê
cà phê
sữa
đen mày, có
đúng
mình
không?
tao 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 đi tao thấy có mình tao uống cà phê đen, của order của tao chỉ là cà phê đen đá không đường, kiểu như là ai chơi với tao đều thuộc kiểu như order của tao chỉ có một món như vậy thôi.
Thật ra cũng tại vì không có cái gì khác để
Có nhưng mà
lựa.
kiểu như là trà mày không, mà nó giá
Ai
là đắt lên, cái xong
mà
ủa
ra được.
tự nhiên ra đường để uống trà mà trà lại nóng nữa, thôi không uống.
Thấy kiểu như chả Việt Nam mà mình mua trong cái cà phê rất là xàm, kiểu như người ta bỏ một cái túi lọc xong người ta đổ nước nóng lên, người ta bán mày 25.000 một ly trà hay 30.000, giống như ở Custard vậy. Tôi kiểu cái gì vậy má, ai mà cho ra cái chuyện này, có một cái gói trà mà tính tao 30.000.
Kinh dị.
Cho nên tao thấy cà phê nó vẫn gọi là được hơn.
Và tao cần cà phê.
Ai
Tao hơi
người ra đường để uống trà trời.
thì mọi người cố gắng kiểu như là cái mặt kiểu về xã hội của cái chuyện ăn chay ấy, nó sẽ rất là sẽ là trigger những cái người xung quanh bạn, kiểu họ sẽ cảm thấy là họ kiểu đạo đức thua kém này nọ, mặc dù là cái chuyện đó rất là xàm, mặc dù chuyện đó rất là nhảm nhí, nhưng mà họ họ sẽ có xu hướng cảm thấy như vậy nếu bạn ăn chay mà không phải là vì đạo bắt bạn như vậy, không phải là vì bạn giảm cân. Cho nên là hãy chuẩn bị chuyện đó và chuẩn bị kiến thức để đáp trả lại, mặc dù mình biết là nó sẽ rất là mệt nhưng mà giai đoạn đầu nó sẽ như vậy á.
Với lại kiểu như ban đầu cũng kiểu vừa mới ăn chay, cũng đừng có kiểu như thông báo cho tất cả mọi người biết là mình ăn chay này nọ, nó sẽ kiểu giống như mình tự tạo ra một cái áp lực cho bản thân đó. Kiểu như nếu mà mình, lỡ mà bạn thấy không phù hợp chẳng hạn, bạn ăn thịt lại, mọi người sẽ kiểu chỉ trỏ nó là trời thấy chưa làm vậy chi cho phiền phức này nọ, kiểu nó cũng rất là disheartening á, kiểu như
Mấy
cũng
người
khá
đó
là
thế nào á, trời, nói chung là những người
đừng bản ghê đấy. Cho nên là kiểu như là giống như tao kiểu giai đoạn đó cũng không có nói với ai cho tao, kiểu như là đồ mình thì mình tự ăn vậy thôi, hoặc là có cái gì mà trên bàn ăn mà đồ chay thì tao ăn, còn không thì thôi. Chờ rồi sau đó kiểu cũng có người hỏi là sao không thấy mẹ ăn thịt hay gì đó chẳng hạn vậy, thì lúc đó tao mới nói là ăn chay vậy thôi. Rồi đó từ lúc đó là bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu phiền phức lên.
sao ta.
Mà nói về đồ ăn đi, mình nói kiểu như là người mới thì
Bây
nên
giờ
nấu.
đúng rồi, trời ơi, đây mới là tip dành cho những bạn mà muốn ăn chay mà lâu dài, nhất là học nấu ăn. Thứ hai á là phải tìm hiểu kiểu như là những cái ẩm thực xung quanh mình, ví dụ ở đây là Việt Nam đi, thì ẩm thực Việt Nam rất là vegan friendly á mọi người, kiểu đậu hũ Việt Nam rất là ngon luôn á, rất là ngon, mà nó rất là ngon luôn á, cho nên là mọi người nên tận dụng cái chuyện đó. Và có một món kiểu mà ta hay làm mà tôi nghĩ là những bạn mới ăn chay hay là hứng thú với ăn chay nên làm, đó là bún đậu hũ, là bún rau rác này nọ, xong pha nước tương ngọt hoặc là nước mắm ngọt, thường là mình ăn tương ngọt, cái xong chiên mấy đậu hũ lên. Mấy đậu hũ phải ngon nha, mấy đậu hũ mà kiểu như trong vựa họ làm chứ không phải là mấy đậu hũ kiểu trong siêu thị nha. Chiên lên mà để nguyên á, chiên chứ đừng có cắt ra, cái xong lúc mà ăn thì hãy cắt ra hoặc là để nguyên miếng cũng được, tại vì như vậy thì nó sẽ giữ cái nước ngọt ở trong, thì cái miếng đậu hũ tươi thì ăn như vậy. Còn nếu mà mua cái miếng đậu hũ mà nó không ngon á, hoặc là miếng đậu hũ mà miếng đậu hũ trên siêu thị á, thì nên cắt thành miếng nhỏ chiên giòn để nó thấm cái lúc mà mình bỏ cái nước nước sốt lên hay là nước nước mắm này nọ lên á, thì nó thấm gia vị sẽ rất là ngon. Và cái món đó nó rất đơn giản, nó chỉ có bún rau, rau thì kiểu như là mua để tủ lạnh này nọ, hay là mua ở ngoài rồi lặt rồi làm như nọ kiểu để trước cũng được, cái xong lúc làm thì mình bỏ vô thôi. Bún Việt Nam, bún thì kiểu như trong mini stop hay mà Circle K này nọ bán 10.000 một bịch, 5.000 một bịch như vậy, bún tươi á, cũng đâu có đắt lắm đâu. Cái xong chiên mấy đậu hũ lên, nếu mà rảnh nữa làm miếng mỡ hành, rồi còn nước nước tươi nước mắm thì làm ở trong làm để sẵn trong tủ lạnh rồi, xong chan lên ra một món đơn giản kiểu
Thật ra ăn cái đó với cơm cũng được, không nhất thiết phải bún, nhưng bún ngon hơn với
bún, thấy bún ngon hơn.
bún cũng được. Hoặc là chắc miếng cũng được, tôi nghĩ chắc miếng cũng được, nhưng mà miếng kiểu phải trộn một chút xíu
Miếng thì
gia
tao tao không thích,
vị.
tại vì miếng á nó không có no lâu, miếng nó không có no lâu. Và miếng miếng ở Việt Nam á, tao không biết tại sao nha mày, mà có một số loại miếng tao ăn vô tao rất là bị cào bụng
Tao cũng có nghe nói có cái kiểu
á.
đó, nhưng mà
Mà
tao
tao
không
không
bao
biết
giờ
là
bị
tại
nữa.
sao, mà tao không biết tại sao.
Tao nghĩ là tao thì không bao giờ bị, tại vì chắc cho cái gen nó ba hồi đó nhà tao nhà nhà, nhà nội tao bán bánh miếng, mà bánh miếng với ướt. Ai biết, chắc là ba tao ăn nhiều miếng này nọ lắm cho nên là ai biết được.
Không, rồi còn gì nữa ta, món gì dễ nữa.
Tao thấy những cái như cái mày kể là tao thấy cái quan trọng đó là nước tương ngọt, mày phải có một cái thịt hũ ở trong tủ lạnh, món gì mày cũng
Hợp
rưới lên
hợp
được
á.
chứ.
Mấy bạn kiểu vô mấy tiệm mà Bách Hóa Xanh này nọ, nó có một cái hàng kiểu như là mình không biết chỗ mấy bạn có Bách Hóa Xanh không nha, nếu không thì vô siêu thị hay là vô chợ này nọ mua nước mắm chay á, một hũ một ê không một hũ một một chai nhỏ có ba, hình như có 30.000 ba mấy ngàn, nhưng mà nước mắm chay xài rất là lâu. Mà bạn kiểu làm ra cái nước mắm chua ngọt á, rồi bạn để tủ lạnh luôn cũng được, còn nếu mà dễ hơn là nước tương, là nước tương ngọt để tủ lạnh cái lúc nào ăn thì lấy ra thôi.
Nhưng mà tao thấy kiểu như là đồ ăn ở Việt Nam mọi người thường thay thịt bằng nấm, xong mà ăn đã đời xong nói không có no, nhưng mà cũng đúng thiệt á, là tại vì nấm nó là đâu có nhiều đạm đâu, cũng không có mỡ này nọ nữa, cho nên là
Trời ơi, mấy bạn mà ăn chay làm ơn đừng có ăn cái kiểu mà trời ơi, dầu mỡ là không ăn, rồi kiểu ăn phải thanh tịnh này nọ.
không ăn
Đã
mỡ
ăn
đâu.
chay rồi, đã ăn chay rồi thì ăn cho nó ngon thì ăn cho nó đã, đúng không? Mình ăn rất nhiều dầu, mình ăn rất nhiều dầu, mình thấy dầu mỡ này nọ rất là ngon. Kiểu như là ví dụ như là mì ý này nọ đi là phải rất nhiều dầu, rất nhiều dầu thì ăn nó mới ngon. Kiểu như vậy theo mình.
Nói chung là cũng 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 tùy người nữa ba, kiểu như là ai biết được là khỏe người ta như thế nào, nhưng mà nói chung là mình thấy là cũng phải để ý cái lượng chất béo và chất đạm, tại vì thường là mình sẽ không có vấn đề với kiểu tinh bột này nọ, nhưng mà da chất nhất là người Việt Nam ăn cơm nữa cho nên là không có vấn đề đó, nhưng mà kiểu như chất béo hay là chất đạm mà
Tao thấy
mỡ
hai cái
cũng
đó
cũng
là
nên để
phải
ý.
quan trọng á, kiểu chất béo mà
Tại vì
ăn
hai cái đó
chay,
là hai cái mà giữ mình no lâu á.
đúng rồi, chất béo mà ăn chay thì đâu có thịt đâu đúng không, thì mày chỉ có dầu thôi. Mà mày mà tiết kiệm dầu nữa, mày kiểu thanh đạm thanh tịnh này nọ nữa thì còn cái gì
Thì
nữa
tôi
đúng
thấy là
không.
đúng rồi, còn gì nữa.
Rồi còn chất đạm á mà mày thay bằng nấm này nọ thì đó là đúng rồi. Ăn miếng đậu hũ dùm, kiểu như nếu mà không ăn, trời ơi, kiểu như ăn chay mà không ăn đậu hũ nữa thì tao không biết là làm cái gì luôn á.
Kiểu như mọi người nói là sẽ có những cái option khác cho những người mà không ăn đậu hũ đậu nành này nọ, tới kiểu không có chuyện đó đâu. Ý là ở Việt Nam nữa không có cái chuyện mà ăn cái khác thay chất đạm đó đâu, chỉ có đậu hũ thôi.
Kiểu
Tao
thay
nghĩ
vì nếu mà uống sữa bò bình thường thì bây giờ bạn thay bằng sữa đậu nành đi, hay là sữa đậu này nọ. Nhắc bằng sữa đậu, tránh xa TH Tru đó, trời ơi, tránh xa cái đó ra.
luôn rồi, trời ơi, hồi mà tao về mới về Việt Nam là tao nhớ lúc đó chắc là lúc TH True Nut nó mới ra hay gì á, mẹ tao thấy True Nut ba, mẹ tao cũng biết tao vegan này nọ, mẹ tao mua về chắc là nó sẽ mừng lắm đây, tại vì có cái sữa này mới, thấy những cái hạt này fancy, hạt hạnh nhân, hạt óc chó bình thường ở Việt Nam làm gì có, thế là mua về ba đưa cho tao, tao thấy không ngờ Việt Nam bây giờ cũng có cái này, mà kiểu giá thành nó cũng đối với tao nghĩ là kiểu cũng không có quá mức như là 95.000 100.000 một hộp sữa, thấy ok. Xong tao xỉu hơn là chưa kịp uống, tao chỉ coi thành phần của nó là như thế nào, vừa với cái đầu tiên là sữa bò thanh trùng, cái cuối cùng là hạnh nhân 2% hay 5% gì đó, tao kiểu mấy lừa người vậy. Vậy mà dám để True Nut mày.
Không hiểu sao luôn, trời ơi.
Nhưng mà thôi kệ, nếu mà mọi người vegetarian chắc là uống được cái đó, nhưng mà tao thấy cái đó là lừa người, cái đó chắc
Đúng
chắn là
rồi
dùng để mà lừa người khác rồi, chứ không có cái gì tốt đẹp ở đây hết trơn.
á, kiểu như vegan bây giờ nó qua Việt Nam hiểu không, cái những người mà vegan ở Việt Nam bây giờ toàn là những người kiểu như fitness, rồi những cái người healthy, sống xanh, ăn sạch này nọ, cho nên tao rất là lo cho veganism ở Việt Nam. Tôi kiểu trời đừng có thành như vậy, đừng có thành như vậy, nó sẽ trở thành một cái kiểu một cái giảm cân nữa thôi.
Ta cảm
Và
thấy như là
chịu, tao
nó
đảm
giống
bảo luôn là chỉ cần một vài năm nữa là tao sẽ thấy video mình ăn raw vegan như thế nào, mình ăn fruitarian như thế nào là trời tao sẽ xỉu. Tại
nó
vì
giống như là vegan bên đây năm 2015 vậy
đúng rồi đó,
em. Trời ơi, tao nói
rồi
chung
cho
tao
xong tất
kiểu
cả mọi người đều có eating disorder.
nhưng mà trong khi cái văn hóa ăn chay ở Việt Nam mà đã từ rất lâu rồi, nhưng mà kiểu như
Đúng
tao cảm
rồi.
rất là không thích cái chuyện mà khi mà mọi người nhắc đến veganism khi mà mang sang Việt Nam nó giống như một cái gì mới vậy đó, như và nó rất là Tây á, kiểu như mọi người nghĩ cái đó là cái gì đó rất là Tây, và những cái món ăn, nhất là những nhà hàng mà brand là vegan luôn á, là thường là sẽ bán những cái gì đó nó không có native, nó không có sẵn trong cái văn hóa Việt Nam, mà dùng những cái gì đó kiểu món gì đó Tây Tây, xong rồi bán hai lát bánh mì thì 80.000 vậy đó. Không biết cái quán nào quán nào không nhớ nữa. Có phải organic không ta? Có thể nhớ lộn tên ra.
Ok, một quán nào đó trên đường Nguyễn Thị
Kiểu
Minh
quán đó, cho nên là mình thấy kiểu như như vậy nó khá là sus mà kiểu
Khai.
vậy, cho nên trong khi cái văn hóa mình đã có rất lâu rồi rồi, cái chuyện mà nói chung là mình thấy ăn ăn chay này nọ thì cũng tùy tâm đúng không, kiểu tùy người, cũng không nhất thiết là bạn phải ăn chay 100%, như mình với Mai là chắc là không đến 100% quá, chắc kiểu như 99% gì đó, lâu lâu lỡ ăn lộn cái gì đó chẳng hạn, hoặc là có một cái gì đó mình mua nhầm hay gì đó thì kiểu mình vẫn ăn hay như thế nào đó, kiểu như cũng không mình cũng không hoàn hảo trong cái vấn đề này, hoặc là kiểu không nói đến chuyện ăn uống những cái khác đi, như mình lỡ mua cái gì đó mà có da thú hay gì đó trong đó ai biết được, hoặc là áo mình được tặng áo cardigan nhưng mà làm từ lông cừu nè, mình cũng mặc thôi, mặc mỗi ngày tại vì nó rất là ấm, kiểu phải công nhận là nó ấm hơn mấy cái áo bình thường của mình mặc, thì và nó cũng đắt tiền nữa, thì mình vẫn mặc thôi, mình đâu có trả lại người ta như thế nào đâu, thì như vậy thôi, cũng không có hoàn hảo, và mình thấy kiểu như vậy mình mới làm dài lâu được, còn nếu mà mình kiểu như là đã quyết định là một kiểu 100% ăn chay rồi, kiểu như vegan kiểu 100% thì chắc là ngay cả mình cũng không làm được như vậy.
Mọi người kiểu như cái mindset kiểu trắng đen như vậy á, nói chung là nên bỏ đi, đừng có nghĩ như vậy. Cái veganism á, trong cái định nghĩa luôn rồi á, là về cái chuyện giảm thiểu đến cái mức mà có thể, chứ không có ai nói là phải giảm hết rồi kiểu này nọ trơn á. Ví dụ như bây giờ mình đi du lịch ở một cái nước nào đó thì lỡ mà bất quá gì đó, mình cũng có thể ăn một cái món gì đó mà nó có trứng này nọ, kiểu mình cũng chả quan tâm đúng không? À, nếu mà kiểu như mình biết tiếng của họ, mình nói này nọ, mình học trước này nọ, mình có thể nói cho họ biết là mình ăn chay này nọ, nhưng mà kiểu lỡ rồi chả quan tâm, hay là ở trong tình huống nào đó kiểu lỡ cũng không có, mình thấy cũng chả sao hết trơn. Chứ đừng có nghĩ là phải kiểu ăn chay là phải thanh tịnh rồi phải thuần khiết, mọi người cứ cảm giác mọi người cứ có cái tư tưởng là kiểu như ăn chay là cái người ăn chay sẽ kiểu như là trái tim thuần khiết, là cơ thể thuần khiết này nọ, kiểu thấy buồn
Các bạn
cười.
nghe cái podcast này là biết trái tim hai đứa mình không có thuần khiết rồi, cho nên là với lại mình thấy kiểu như là sao ta nãy định nói gì quên kiểu như ăn ăn chay nọ, cho dù bạn không ăn dài lâu cũng được đi, kiểu như
Thật
cũng không
sự
có
luôn
ai
á,
nói gì
là
đâu.
nếu mà bạn ăn bạn nghe cái này xong cái xong ăn chay, cái xong ăn được tháng, cái xong thôi không muốn ăn chay nữa, cái xong ăn thịt cũng được nữa, nói chung chả quan tâm. chỉ là coi chừng kiểu như những người xung quanh bạn kiểu như là họ sẽ nói thấy chưa vậy mà ăn chay làm gì, trời
Đó,
ơi nghi
cho
lắm.
nó bảo là kiểu ban đầu kiểu low key xíu, đừng có làm kiểu đăng Facebook kiểu hôm nay ăn chay ngày đầu tiên kiểu rồi đó là tự đào hố cho bản thân
Đừng có
mình
làm như
nói
vậy.
đừng có làm vậy ba, nhưng mà thấy kiểu là mấy cái ví dụ như những cái chuyện mình nấu nướng này nọ đồ chay á, tới cũng rất là vui. Rồi tới cũng đối với tao á là tiện hơn là ăn thịt, tại vì tao phải đi tự đi chợ mà tao đi bộ nữa, cho nên là kiểu tao không thích cái ý tưởng là trong cái giỏ đi chợ của tao có cái hộp thịt này nọ rồi nước thịt chảy tùm lum trong đó hay như thế nào đó ai biết được, hoặc là thịt này nọ phải đông đá hay là để ra ngoài như thế nào đó tao cũng không biết phải xử lý như thế nào, cho nên là đối với tao thấy kiểu đậu hũ rất là tiện. Và một cái cho mọi người là ví dụ mọi người mua dư đậu hũ này đó đi ăn không hết đó, thì để mà giữ được lâu hơn á, mọi người bỏ vô một cái hộp xong mọi người đổ nước lên trên đó để cho ngập cái miếng đậu hũ trong nước đó, thì sẽ giữ được cái miếng đậu hũ đó lâu hơn, không bị hư nhanh như vậy. Còn nếu mọi người chỉ để trong cái hộp rồi không có nước gì hết thì nó sẽ hư rất là nhanh.
Đó, nói chung là đậu hũ mà nó đậu hũ trắng á, thì thường nó sẽ như vậy. Còn nếu mà đậu hũ mà mọi người đã kiểu đậu hũ Việt Nam mà kiểu như làm trong vựa này nọ, kiểu như nhiều khi đổ nước vô nó vẫn thiêu á, tại vì ở trong nó đã có không khí nhiều quá rồi á,
Ừ,
ở trong cái
đậu
lỗ
tăng nóng hả?
ở trong nó có không khí nhiều quá rồi, thì nói chung là cái chuyện mà thiêu này nọ là nếu mà nó có không khí oxy này nọ và nó có đủ nhiệt độ và có đủ độ ẩm á, thì cái con vi khuẩn á, nó sẽ sống được. Thì một cách mà mọi người có thể làm cho nó mất cái chuyện đó thì là mọi người đổ ngập nước, thì ngập nước sẽ mất cái sẽ không có không khí, không có oxy với con nó thở, thì nó từ từ nó không có làm cho đồ hũ mọi người nó thiêu dễ như vậy được. Thì đó là
Mọi người có thể đông đá.
mọi
Tôi
người
thấy
cái tip
cái trick đông đá khá
mà
là hay á. Tại vì đông đá xong để ra cho nó chả đông giống như mọi người làm thịt đúng không? Rồi sau đó mọi người ép cái nước nó ra xong mọi người chiên lên đó, thì cái đậu hũ nó sẽ giòn hơn và khi mình ăn nó vui miệng hơn.
cho nên nếu mà mọi người mà tao cái tip của tao là cái mọi người mà ngâm đậu hũ trong nước á, bỏ miếng muối xíu vô, bỏ chút xíu muối vô, nó sẽ cái đậu hũ của mọi người nó sẽ mặn chút xíu. Nhưng mà để nó lâu, để khá là lâu, và nhất là đậu hũ mà Việt Nam á, đậu hũ mà mọi người tự người ta tự làm á, người ta làm xong người ta bán, thì nên là bỏ miếng xíu muối vô, thì cái con vi khuẩn đó, cái con mấy con vi khuẩn nó sẽ không có kiểu như sống rồi nó làm cho đậu hũ mọi người chua được. Kiểu như vậy, bỏ xíu
Không biết
một muỗng
mọi người
muối
thế
vô.
nào nhưng mà tao kiểu tao thấy cái miếng mà mình mua đậu hũ tươi ở ngoài chợ nó cũng khá là bé bé hơn so với cái
Đúng
miếng
rồi,
mà
nó
mình mua
bé. Nó bé.
trong siêu thị, cho nên là có thể một bữa ăn một miếng đó là bình thường, đâu có gì đâu, cho nên chắc cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn đối
Một
với
bữa
mọi
mà ăn một miếng là tới rồi, ít rồi, một bữa ta phải ăn
người.
hai.
Thì đó, ai biết được mọi người ăn như thế nào, nhưng mà thì tôi thấy là nó cũng khá là bé, cho nên tôi nghĩ là cái vấn đề đó cũng không không lớn lắm.
Thì mọi người kiểu như là dịch cái xong mua dự trữ này nọ thì ok, chứ bình thường thì làm mỗi thì cứ đi ra rồi mua một miếng mà đủ được bao nhiêu miếng mà kiểu đủ mà ăn một ngày vậy thôi. Hoặc là quá lắm thì để kiểu như là để qua một ngày hôm sau đó như vậy. Còn nếu mà mọi người mà sợ sợ mà đậu hũ thiêu á, thì mọi người nên làm cái món gì mà nó mặn mặn với đậu hũ á, thì để lâu hơn.
Kiểu kho này nọ thì để được lâu hơn,
Dĩ nhiên là khi
nói vậy thôi chứ ta
đồ
cũng không có
kho
ăn.
mà đồ kho mà hâm lại thì nó sẽ không ngon bằng kiểu như mới làm rồi.
Nhưng mà tôi kiểu như nói vậy thôi chứ ta cũng không ăn đồ Việt Nam, cho nên là tôi cũng không có rành lắm những cái món đó.
Mấy bạn mà du học đó nha, trời ơi, thật sự đã ăn chay rồi á thì nên đừng có nên kiểu như là trời mình thèm đồ Việt Nam á cho nên phải làm món món Việt này nọ, lâu lâu làm như vậy thôi, chứ ở đâu thì nên nên xài cái nguyên liệu ở đó, tại vì mình đã ăn chay rồi kiểu nó rất là khó, nó đã có một cái mình đã không xài được nguyên liệu này nguyên liệu nọ rồi mà còn muốn làm cái ẩm thực của cái nước này nước nọ thì nó sẽ hơi khó hơn. Còn nếu mà bạn ở Việt Nam thì nên nấu món Việt Nam, đơn giản.
Chúng tôi thấy vậy, kiểu cũng cũng tùy nơi mình sống nữa, cho nên là đối với tao là nếu mà nấu Việt Nam mà tao không nấu nổi thì những cái rau rạ đó nó không có ở nơi tao
Nó quá
nuôi.
khó thật sự luôn á. Nếu
Nó
mà tao mà
khó.
ở Mỹ với mày á mà kêu tao làm kiểu hủ tiếu Việt Nam là không thể nào được hết trơn, cộng hủ tiếu là
Cái
không
cọng
có.
hủ tiếu cũng không có, lấy đâu ra mà.
Kiểu kiểu bây giờ bắt tao làm hủ tiếu chay Việt Nam là cho dù là có cộng hủ tiếu đi cũng không được nữa, nó quá nó thiếu quá nhiều thứ mà nó không thể nào không thể là ăn được như vậy. Kiểu lâu lâu kiểu tiệc tùng này nọ thì có thể, chứ mà muốn làm ở nước ngoài mà muốn là ăn Việt Nam thì cũng hơi khó.
Hơi cực lắm.
Nếu mà
Cho
ăn
nên
ăn đồ mặn thì thấy còn hợp lý nha, còn đã ăn chay đã vegan mà sống ở nước ngoài mà muốn đồ Việt Nam nữa thì thấy trời cái này cực quá, phải suy nghĩ quá nhiều á, mà trong khi mày là học sinh nữa, kiểu như nói chung là bạn đã vegan rồi thì nên làm cho mọi thứ nó dễ với mình á, đừng có cao siêu quá. Như vậy đi.
Và thấy kiểu như ở bên đây thật ra cũng khá là vegan friendly, nhất là những cái nhà hàng Việt Nam nó thường là sẽ có kiểu hủ tiếu chay hoặc là phở chay, hoặc là kiểu tao thấy phổ biến nhất là bún chả giò chay, tại người ta chỉ cần mua cái chả giò chay đông lạnh sẵn ở trong siêu thị hay gì đó, người ta chiên lên vậy thôi, là làm nước tương ngọt vậy thôi, ăn ăn liền ngon
Đúng rồi.
rồi.
Vậy là
Cái gì
ngon
hợp
rồi.
lý, tao đồng ý cái đó. Hoặc là bún bún hủ tiếu à, gì không phải bún bún đậu hũ chiên sả ớt hay gì đó.
Tip dành cho những bạn mà kiểu như là đi chơi hay nọ, nên thủ sẵn một cây Oreo. Nên thủ sẵn một cây Oreo này đó để ăn cho đỡ đói. Nếu mà
Cho
bạn
vui
bạn có đi quán nào mà nó không có cái gì trơn thì như vậy được. Nhưng mà quán
vị.
nào, nhưng mà thường những cái quán mà mặn đi nó cũng có gì ta, khoai lây chiên hả, hay những món kiểu tự tự như vậy thì đói cũng không đến nổi.
Nhưng mà kiểu như lúc ta ở Việt Nam á, thì ta không có gặp vấn đề kiểu bạn bè mình không có ăn cái đó, kiểu kiểu như là tao đi chơi với mày đúng không, tao mày kiểu hủ tiếu mani.
Đúng rồi, hủ tiếu mani nè, rồi ăn gì ta, ăn cái quán chay gần cái quán mani, rồi rồi ra cái chợ chợ gì quên tên rồi,
Chợ gì,
chợ gì á, nói chung là
chợ
ăn.
chợ ve chai gì đó đúng không? Kiểu
Rồi nói
nói
chung
chung
là
là mình với Mai mình đi chung thì không có vấn đề, hoặc là những người bạn lúc đó mình ở Việt Nam đi chung họ cũng không có vấn đề gì lắm, kiểu mọi người cũng ăn thấy ngon mà, nên cũng không có ai ý kiến gì nhiều, mọi người cũng kiểu là dần dần tao thấy kiểu như mọi người cũng là ồ coi coi quán này có đồ chay không để mà tao mày đi được, chẳng hạn người ta không có khóa gọi là đặt cái chuyện mà ăn mặc này nọ lên trước nữa, thì thấy ồ cái đó thì cũng khá là may mắn á, kiểu như không phải ai cũng dễ
Nhưng
được.
mà mọi người đừng có kiểu expect cái chuyện đó nha, kiểu như không phải ai cũng vậy đâu, và kiểu như ngay cả kiểu nhóm bạn đó hay là nhóm bạn của cấp 3 của mình hồi đó cũng có rất là nhiều lần kiểu như là sao ta đi cái quán kiểu ta chưa ăn chiều gì hết trơn á, và món chay duy nhất là đậu nành non, là cái đậu nành mà luộc lên á, rang rồi có muối vậy thôi đó. Và kiểu tất cả mọi người đã ăn gà nướng, lẩu gà ăn kiểu sạch 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 rồi rồi húp nước sụp sụp sụp, tao ngồi tao mà kiểu cái dĩa nó nhỏ xíu mà hiểu không, tao phải giả bộ ăn thật là chậm kiểu giả vờ mình không kiểu như vậy mọi người. Cũng rất là nan giải đó, cho nên mình nghĩ là mọi người nên thủ sẵn một cây Oreo kiểu ăn cho nó vui miệng, cây Oreo kiểu kiểu share ra này nọ cũng được, cũng rất là dễ ăn.
Kiểu như mọi người cũng thích ăn Oreo nữa, cho nên là nói chung không có vấn đề gì đó, nhưng mà thấy kiểu như những nếu mà mọi người có social life không giống như mình thì không có đúng không, thì mà nếu mà mọi người có thì những cái mà hẹn gặp bạn bè nào đi ăn thì có thể là sẽ khó hơn mọi người nghĩ. Như tao thì không gặp vấn đề đó, tại kiểu tao đi hẹn hò hay gì đó hay gặp bạn nó cũng ở bên đây cũng khá là vegan friendly, nhất là cái khu tao ở nó khá là hippie tippy á, cho nên là tao thấy quán nào cũng có một cái vegan option ở đó, và mọi người cũng khá là open với chuyện mà thử món vegan, cho nên không có vấn đề gì hết, mà cũng hên. Nhưng mà kiểu cũng không phải là ai cũng như vậy á, cho nên là cũng nên hạ tiêu tiêu chuẩn của mình đối với người khác.
Thật sự là với bất kỳ cái activism nào hay là một cái progressive movement nào, tại vì veganism là một cái progressive movement, trừ những cái đứa mà kiểu veganism kiểu như raw vegan kiểu ăn để cho giảm cân này nọ thì cái đó nó không phải là activism. Nhưng mà nói chung là veganism là một cái progressive movement, và tất cả cái progressive movement mà thì khi mà mày bắt đầu tìm hiểu về cái đó, lời khuyên là nên hạ tiêu chuẩn thật thật là thấp cho những người xung quanh để
Bạn
đỡ
tưởng là
bị
tiêu chuẩn của bạn đã thấp rồi đúng không? Phải hạ thấp nữa.
kiểu như là
Xuống.
đúng là kiểu feminism rồi rồi kiểu như là anti-capitalism, feminism, rồi kiểu queer issues, hay là ableism, anti-fatness, tất cả mọi thứ, hay là veganism thì nó giảm thì hạ tiêu chuẩn lại thật là thấp cho những người xung quanh. Tip duy nhất của mình như vậy.
Nó làm cho cuộc sống mình dễ dàng hơn rất là nhiều. Với lại kiểu nó nghĩa là nếu mà kiểu vi gần lâu năm chắc mọi người cũng không quan tâm đến người xung quanh nữa, rồi người ta cũng mệt rồi, người ta chỉ nói được cái giai đoạn đầu thôi, rồi sau đó người ta cũng kiểu tại vì lúc mà tao mới vegan mọi người nghĩ là đây chỉ là một cái phase, chỉ là cái giai đoạn này của nó đang emo hay như thế nào đó, chỉ ăn một vài tháng hay gì đó thôi, ai về đâu ăn hết mẹ mấy năm rồi thì người ta cũng thấy ồ vậy là chắc là ăn thiệt rồi, chứ không không có phải là nhảm nhí nữa, cho nên là người ta cũng không có, người ta không quan tâm nữa.
Còn nếu mà bất quá thì các bạn cứ nói là bạn ăn chay vì đạo nói vì đạo xong mọi người im lặng liền kiểu ok, hoặc là nói việc giảm cân là mọi người sẽ không im lặng, mọi người sẽ
Thôi mình đừng,
khen
thôi đừng
mọi
nói giảm cân ba, tại vì lỡ người ta nói ăn chay rồi mà cũng không giảm được cân
Thì
ha.
sao? Thôi thôi đừng nói cái
Đúng
đó.
không? Cho
Nói
nên
như
là thôi
đạo đi.
đừng có dùng cái đó. Rồi tôi thấy kiểu cái đạo nó cũng cũng tùy nữa. Kiểu như là lỡ nhà bạn đó bạn đạo chúa hay sao ba? Ai biết
Em
được.
biết ba.
Ừ, giống
Nói
như
chung
nhà tao là
là
đâu có dùng cái đó được. Bên nội tao đạo chúa, tao nói vậy ba tao đâu có chịu. Cho nên là...
kiểu như là lạ ha, kiểu như là nếu mà mày nói là đạo Phật rồi ăn chay quá trời, xong giờ mình theo đạo mình ăn chay, cái xong là sẽ là bên nội sẽ rất là bực đó hả?
Không, ý là bên nội tao không có theo đạo Phật á, bên ngoại tao thì theo đạo Phật, cho nên là kiểu như nếu mà tao nói là tao kiểu theo đạo này nọ cho nên ăn chay thì sẽ khó chịu, nói là tại vì mặc dù là kiểu không có official, tao không có kiểu như là baptize hay là
Tao biết rồi, nhưng mà kiểu phải theo
không có
cha
đó,
đúng không?
nhưng mà mọi người đều assume là tao đạo Chúa.
Tại vì thì ba là đạo chúa thì con phải như vậy, phải theo ba đúng
Ừ.
không? Mặc dù là mẹ
Ừ, cho
là
nên là kiểu, ví dụ như là
giáo
lúc
Phật.
mẹ tao cưới ba tao cũng phải là đổi từ đạo Phật sang đạo Chúa, phải đi đi lễ học này nọ rồi đến chung tùm lắm chưa.
Phiền quá, thôi bỏ chuyện đó đi.
Ừ, bỏ đi
Là
ba.
hồi đó là tao có một cái cớ rất là buồn cười, tao nói là kiểu như là sao ta xin cái gì đó của Quan Âm Bồ Tát cho nên phải ăn chay, xin
Cũng là
thay
đạo
điểm cao
thôi.
cho nên phải ăn chay, kiểu như vậy. Và
Ừ.
còn mấy người xung quanh tao kiểu rất là tin đó, mày hiểu không, rất là
Ừ.
tin đạo này nọ đó. Đã xin đã hứa là ăn chay rồi mà bây giờ không ăn chay hả, là sẽ bị trừng phạt này nọ, cho nên ok hiểu không nói gì hết trơn. Tao kiểu trời nó tiện kinh dị.
Ừ, kiểu
Và
cũng tùy
kiểu
nhà.
nhưng mà được một thời gian thôi chứ là đâu có lâu được đâu.
Ừ, là mọi người, thật ra mọi người cũng không quan tâm tới mình nhiều như vậy đâu.
Mọi người cũng không quan tâm đến cái đạo lắm đâu, nói vậy thôi chứ mọi người.
Cũng chả quan tâm, cho nên là kiểu thời gian đầu kiểu, thì sẽ khó khăn cho bạn. Cho nên là mình mới nói là thời gian đầu đừng có làm rùm beng. Đừng có giống như là cái con lân búa ở nhà mình Tết. Đừng có kiểu như biểu diễn cho mọi người thấy là mình đang ăn chay hay gì hết, chứ chỉ im lặng gọi như tịnh tâm, đã gọi là ăn chay rồi. Im lặng đừng cho mọi người biết gì hết, tới lúc nào ai hỏi thì mình nói thôi, không hỏi thì
Và cứ nhẹ nhàng bản thân mình. Cái này chuyện kiểu rất là một câu chuyện anecdote thôi nha. Là ngày xưa lúc mà tao ăn chay á, là tao vẫn ăn bánh tráng trộn, và tao thấy chuyện đó rất là bình thường, và tao thấy hoàn toàn ok. Đến giờ tao còn nghĩ lại tao thấy hoàn toàn ok. Mày là bánh tráng trộn bình thường chứ không phải bánh tráng trộn đựng chay nha. Là sẽ kêu
ừ.
bỏ bỏ những cái khô ra, đừng bỏ ruốc, đừng bỏ khô, và tao ăn như
Ừ.
vậy. Thì chỉ có
Ủa,
một cái nguyên liệu là
vậy là chay
có khả năng là có tôm đúng không, là muối tôm, chỉ có một nguyên liệu đó thôi. Nhưng mà muối tôm mình nghĩ có tôm không, kiểu nếu mà tự làm thì nọ thì có thể là có tôm, nhưng mà kiểu muối tôm mà người ta mua người ta làm cho mày thì chắc là cái màu đó, tao nghĩ bạn tao ở miền Tây nói là thực ra là màu cà rốt đó.
ừ, tao cũng thấy hình như là như vậy, mà chủ yếu là
Và cho dù là có tôm nó chỉ là kiểu 1-2% thôi đúng không. Thì thấy cái chuyện đó hoàn toàn ok, tôi thấy rất là ok đúng không mọi người. Kiểu ăn bánh tráng trộn, bỏ bỏ trứng, bỏ hoặc là có trứng cũng được nếu mà bạn vegetarian, chỉ bỏ khô ra thôi rồi ăn.
ừ. Mà có
Đó.
nhiều người nói là kiểu như là kiểu vegetarian là kiểu có nhiều viên nói là kiểu vegetarian là không đủ, kiểu như là bạn làm như vậy thì cũng chả khác bạn ăn thịt là bao nhiêu, nhưng mà
Kiểu
mình
làm sao mà như vậy được.
kiểu như là
Nói chuyện.
tào lao với đao nói là thôi cứ 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 ăn vegetarian nếu bạn cảm thấy cái đó thoải mái hơn cho bạn, và bạn bạn không đủ kiểu như thời gian hay là năng lượng gì đó để mà cái
Chưa
mục tiêu
kể
của nhau.
nha là Việt Nam không có xài phô mai, không có xài sữa, không có xài bơ động vật trong đồ ăn nữa. Thì kiểu như cái ăn chay mà vegetarian ở Việt Nam á, là nó gần rất là gần vegan rồi, nó đã rất là ít những cái sản phẩm động vật rồi, cho nên là quá là ok rồi chứ còn gì nữa.
Với lại kiểu nói thật ra cũng là mình vegan đúng không, nhưng mà cái mà làm mình kiểu mong muốn là phải chi mình đừng có vegan nhất đó, là những cái bánh trái gì nọ. Chắc là mình đã sống bên đây thì những cái việc mà bánh đồ nướng lên này nọ nó rất là phổ biến, những cái đồ ngọt á, dessert này nọ nó khá là phổ biến, cho nên là mình thấy nhan nhản và nhìn nó cũng rất là ngon nữa, và mình nghĩ phải khi mình ở vegan thì mình nghĩ là nhiều kiểu nếu mà bạn thèm quá thì bạn ăn cũng được, nếu mà mình thèm quá mà mình không có option khác thì mình cũng sẽ ăn thôi.
Kiểu như
Nhưng mà
là
tại
ngày xưa tao Bây giờ tôi thấy bây giờ tôi rất là chill á. Thì xưa tôi kiểu như là vegan mà nói là một năm là sẽ mà đi gặp ba mẹ kiểu như là gathering kiểu như họ hàng này nọ mà ăn thịt á, tôi kiểu cái này có phải vegan không kiểu như vậy. Nhưng bây giờ đấy, bây giờ cái chuyện đó là rất là hợp lý luôn á, tôi thấy rất là bình thường luôn á. Chỉ nếu mà cái bụng mày có thể làm cái chuyện đó thì ok, làm gì cũng được, muốn gọi mày là vegan sao, tao không có vấn đề gì trơn, mà thấy chuyện đó hoàn toàn ok, hoàn toàn hợp lý. Ừ, chỉ là tao chắc là tao không làm vậy được á, tại vì khi mày ăn lâu quá rồi á, mày ăn thịt vô á, thì nó sẽ rất là, mày sẽ đi vệ sinh rất là nhiều. Ừ, mày sẽ kiểu
Tại vì không, nếu mà mày không ăn thì cơ thể mày sẽ không sản xuất cái enzyme để mà tiêu hóa những cái đó, để mà metabolize đồ ăn của mày, cho nên là sẽ khó hơn. Giống như lúc mà mọi người chuyển sang chay thì người ta cũng có phản ứng là mệt mỏi này nọ, thì là cũng tương tự như vậy, nó chỉ là ngược lại thôi. Thì nói chung là tao thì sẽ, tao cảm thấy là tao kiểu như là tại vì tao sống một mình cho nên tao chủ động được những cái đó hơn rất là nhiều, cho nên là thôi là tao sẽ kiểu, với lại cái kiểu của tao khá là type A nữa, cho nên tao là không là không. Nhưng kiểu như không có 100%, nhưng mà tao biết là tao có thể điều khiển được cái này thì tao sẽ kiểu không, không là không vậy thôi.
Vậy thôi á, mình đâu còn tip gì nữa đâu, đúng không?
Còn kiểu như đồ ăn này, ở bạn muốn mình có tip đồ ăn này thì thật ra kiểu cũng không có nhiều á, tại vì không hiểu sao nữa, nói chung là tao cảm thấy kiểu nấu ăn này nọ là nó khá là intuitive á, vậy nhìn nó đến
Tại
từ
vì sao ta, có thể là tụi mình nấu ăn từ nhỏ hả? Mà kiểu không có ai dạy tao hết trơn á.
đúng
Mình
rồi.
kiểu như cái xong mình tự học, nếu hiểu tao không, tao đếm nhớ là tao tự học như thế nào. Nhưng cái xong bây giờ là tao rất là thấy rất là lạ là có những người không biết nấu ăn, hoặc là họ nói là họ không biết nấu ăn. Tao biết phải biết nấu ăn chút xíu nào đó chứ, đúng không? Làm sao mà có thể không ngon thôi chứ.
Kiểu như là nói chung là tao thấy kiểu như cũng, tao cũng không nhớ rõ là tại sao tao lại biết nấu ăn nữa. Tôi nhớ là kiểu thời gian đầu nó cũng tùm lum hết á, nó cũng kiểu như bày bừa giống như một cái bãi chiến trường vậy á, cho nên rồi là kiểu nhiều lúc đồ ăn cũng không ngon nữa, nhưng mà cũng từ từ rồi sẽ ngon thôi. Rồi mà cũng phải biết những cái đơn giản như là phải có chất béo này, phải có đồ cái gì đó mặn mặn như là muối hay nước tương, nước mắm gì đó, rồi cái gì đó ngọt ngọt chẳng hạn, tùy món. Như đường rồi đó, ai biết tiêu này nọ, ớt, những cái đó thì nó sẽ tạo ra cái hương vị cho cái món ăn của mình, thì kiểu nấu dần dần là quen rồi, chứ kiểu giờ giải thích ra là món này làm như thế này ngon, món kia làm như thế này ngon thì mình cũng cũng không biết giải thích thế nào.
Nói chung là quá nhiều quá mọi người.
Nên là xem YouTube đi, nghĩ là mọi người sẽ học
Hay
được rất là
TikTok. Ừ.
nhiều. Tao đang thiết nghĩ là bọn mình có phải lên TikTok hay không, tại vì mày tưởng ơi, bây giờ mình có đăng reel đúng không, thì mình dùng cái audio reel đó mình nhảy. Mình tự dùng cái audio reel của podcast mình nhảy, hoặc là mình kiểu làm những cái sketch
Tao vẫn
như
cười
mọi người.
vì tính giờ tao vẫn không biết TikTok làm gì đó, nhất là TikTok Việt Nam. Tại vì tụi mình có một người bạn cũng hồi cấp ba tụi mình, mà bạn đó kiểu hình như rất là nổi trên TikTok hay sao, mà bạn đó cũng đăng TikTok rồi mình thấy là toàn là nhảy nhảy, rồi kiểu như là kiểu có cái filter, cái xong có cái nhạc, cái xong nhảy nhảy theo á, mình cũng không hiểu lắm. Kiểu như mình thấy ủa tại sao là làm như vậy hả, rồi cái xong mọi người sẽ
Nói
coi
chung
như vậy hả,
tao cũng chả biết nữa, chung là
không hiểu. Nhưng
tao
mà có
không
vẻ
hiểu
như
người ta, tại
là
vì TikTok mày muốn xem comment của người ta mày phải đăng ký tài khoản mà, đâu có lừa tao dễ như vậy được, đâu có lừa tao vô chồng dễ như vậy, cho nên là ai biết được, biết đâu đây là TikTok là cái mà làm cho tao với mày nổi tiếng, sao mai bây giờ
đúng
cần
rồi.
cơm đúng không, bây giờ phải kiếm cơm mà phải làm cái gì đó thôi, cho nên là mọi người phải like, review, share và comment cho tụi mình. Mày còn tip gì nữa không?
Không biết ba à, kiểu là coi YouTube thôi. Ừ, kiểu vegan này nọ, kiểu đồ ăn thì coi YouTube, rồi kiểu như là thông tin này nọ thì lên mạng tìm, hầu hết là tiếng Anh với tiếng Việt, thì cũng tiếng Việt rất là dễ gặp những cái người mà kiểu như ăn kiêng á,
Đúng rồi, ăn sạch,
cho nên
ăn sạch
tao rất là sợ kiểu tao rất là sợ kiểu recommend những bạn YouTuber ăn chay ở Việt Nam á, kiểu như
đúng
là
rồi.
tao sợ kiểu recommend, xong mọi người sẽ kiểu rơi vào kiểu coi những cái người mà ăn kiêng rồi cái xong kiểu có eating disorder theo chân tao cũng
nhưng cái khó là
rất là
kiểu như
ngại
những
ngùng.
người mà nguồn nước ngoài này nọ thì lại không nấu đồ ăn Việt Nam đấy á.
Mình nói chung mình có một cái những cái kênh nấu đồ ăn chay ở Việt Nam, mình sẽ để dưới cho mọi người. Có một cái cô là cái cô mà bây giờ cổ tên là cái gia gọi là Tuệ Vân á, là cái cô này ngày xưa là nấu nấu ăn mà trên truyền hình á, dạy nấu ăn trên truyền hình á rất là nhiều luôn, và bây giờ cổ đi tu cho nên cổ ăn chay, và cổ có một cái show YouTube dạy đồ ăn chay, và nếu mà các bạn muốn bạn nên coi cổ, tại vì theo mình là cổ nấu đồ ăn chay rất là cân bằng á, kiểu những cái món đậu hũ rất là nhiều này nọ. Yeah, vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe và hẹn gặp các bạn trong một tập tiếp theo ha. Bye.
Yeah, bye.